cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong Roma đoạn 11. Và trong phân đoạn này, Phaolô đề cập đến việc quốc gia Do Thái bị để qua một bên cho sự cứu rỗi của dân ngoại. Đây là một đề tài rất hấp dẫn và có thể hơi khó hiểu. Tôi mong ước rằng các bạn chú ý cách chăm chỉ hơn. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 11, câu 1. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel dấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Nói một cách khác, tôi lại hỏi, sự dấp ngã có làm cho họ té luôn chăng? Chẳng hề như vậy. Xin bỏ ý nghĩ đó đi. Nhưng bởi sự dấp phạm của họ mở đường cho sự cứu rỗi đến cho dân ngoại, điều này dục lòng tranh đua của họ, tức là thúc đẩy họ quay trở về với Đức Chúa Trời. Giờ đây, Phaolô mở đầu câu này cùng với cách mà ông đã mở đầu ở trong đoạn 1 câu 11. Các bạn có nhớ đến Phaolô đã nêu lên câu hỏi, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Sự khước từ của dân Do Thái chỉ là một phần và tạm thời. Giờ đây Phaolô nêu lên một câu hỏi khác. Có phải dân Israel dấp chân giường ấy hầu cho té ngã xuống chăng? Câu trả lời có ý muốn nhấn mạnh đến sự tiêu cực. Bỏ qua sự té ngã của dân Israel, tức là dân Do Thái, mở đường cho sự cứu rỗi đến với dân ngoại rộng rãi hơn. Người Do Thái sẽ thấy thực tế về sự cứu rỗi của dân ngoại. Dân ngoại kinh nghiệm được phước hạnh của Đức Chúa Trời mà người Do Thái nghĩ rằng chỉ có họ mới hưởng được. Người Do Thái đang bị bối rối khi nhìn đến thực tế này. Thưa các bạn, nếu các bạn có thành kiến về sự cứu rỗi chỉ đến cho dân tộc của mình hay của một nhóm người mình, tôi mong ước rằng các bạn nên thay đổi. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với tất cả mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mà xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 11 câu 12. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự xúc kém họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ. Đây là việc mà dân Do Thái bị để qua một bên. Giai đoạn này, Đức Chúa Trời không đối với họ như là một quốc gia. Khi Ngài bắt đầu giúp dân Do Thái, họ sẽ không còn gặp khó khăn với người Ả Rập nữa. sự xung đột sẽ được giải quyết trọn vẹn. Dân Do Thái không còn sống trong nỗi sợ hãi, bởi vì Đức Chúa Trời nói rõ rằng mỗi người sẽ sống trong sự bình an. Như lời tiên tri Mi-chê diễn đạt, ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Trong sách Mi-chê, đoạn 4, câu 4. Từ khi dân Do Thái bị để qua một bên, ân điển của Đức Chúa Trời đã đến với dân ngoại, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời còn đến với dân ngoại khi người Do Thái trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu không? Vâng, ân điển đó lại càng thêm bội hằng, được gia thêm càng hơn. Thánh Gia-cơ đã tuyên bố điều này rất rõ ràng tại hội nghị Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ nói rằng Đức Chúa Trời kêu gọi dân ngoại từ các dân tộc đến danh của Ngài, giống như Ngài đã gọi dân Do Thái. Trong sách Công vụ đoạn 15, câu 16-18, Đức Chúa Trời nói, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà xây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những sự đó. Đây là lý do mà lời tuyên bố này được nói đến. Có khi điều này làm cho một số người lúng túng. Có sự phục hưng xảy đến cho trái đất này trước khi có hội thánh. Tôi dùng chữ phục hưng với ý nghĩa tổng quát là sự quay trở về với Đức Chúa Trời. Tiên tri Jonah đi đến thành phố Nineveh, giảng một sứ điệp ngắn và cả thành này quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Một việc tương tự như vậy đã xảy đến thành Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần mà chính ngày này đã đánh dấu sự khởi đầu của hội thánh. Lễ ngũ tuần ở Jerusalem là một trong những ngày lễ lớn mà tất cả những người nam trong dân Do Thái đều được yêu cầu phải đến dự lễ hàng năm. Như thế ước lượng số người đến vài trăm ngàn người Do Thái đến trong khu vực của thành Jerusalem. Có bao nhiêu người được cứu và số phần trăm là bao nhiêu? Qua sự dò tầm các bản kỹ thuật, rất có thể đến 10.000 người được cứu trong mấy ngày giảng đó. Đó là một tỷ lệ nhỏ. Nó thật nhỏ nếu so sánh với những ngày của tiên tri Jonah. Tôi tin rằng sự phục hưng lớn nhất sẽ xảy ra trong hội thánh sau khi hội thánh được cất lên. Thật vậy, hội thánh hiện nay chưa làm tốt công việc của mình. Tôi tin rằng sau khi hội thánh của Đức Chúa Trời được cất lên khỏi đất, một số lớn dân ngoại sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời. Đó là thời kỳ 1.000 năm bình an. Nhiều dân ngoại sẽ vào hưởng thời kỳ 1.000 năm bình an và họ sẽ trị vì với Đấng Christ. Họ sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời. Và trong thời kỳ này, tôi tin tưởng điều này với tất cả tấm lòng. Và trong sách Roma, đoạn 11, từ câu 13-14. Tôi nói cùng anh em là người ngoại. Bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Tôi xin trích dịch lời này từ bản diễn ý để giúp các bạn có thể hiểu câu này hơn một chút. Tôi xin ngỏ lời cùng anh em ngoại quốc, vì chính tôi là sứ đồ của dân tộc nước ngoài. Tôi thật vinh dự với chức vụ này. Tôi mong ước công tác giữa anh em sẽ kích thích lòng ganh đua của dân tộc tôi, nhưng đó một số đồng bào được cứu. Phaolô cũng đã viết cho hội thánh Côrintô như thế này: với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu cho được người Giuđa. Với người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 9, câu 20. Đó là lý do Phaolô đến thành Jerusalem với sự cạo đầu và với lời thề nguyện. Ông đang cố gắng để dẫn dân tộc ông trở về với Đấng Christ. Có phải Phaolô làm điều này khi sống với ân điển không? Sống dưới ân điển có nghĩa là ông có thể làm điều đó nếu như ông muốn làm. Trong thơ Côrintô, ông tiếp tục như sau: với những người không luật pháp, dầu với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 21. Nói một cách khác, Phao-lô dân phục Đấng Christ. Đoạn ông nói tiếp: Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 22. Trước nhất, Phao-lô cố gắng làm trọn trách nhiệm trong công tác sứ đồ để giảng tin lành cho dân ngoại. Và trong khi làm công việc đó, Phao-lô cũng cố gắng dẫn anh em người Do Thái trở về cùng với Đấng Christ. Có một số ít người đã trở lại cùng Đấng Christ, nhưng số khác thì không. Trong tất cả những công việc này Phao-lô đang làm, Đức Chúa Trời hoàn tất mục tiêu của Ngài trong thời đại này với cả người Do Thái và người ngoại. Tôi tin là Phao-lô thỏa lòng khi ông ra làm điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời cũng có một vị trí cho các bạn. Ngài muốn các bạn dự phần vào việc dạy kinh thánh cho lớp trường Chủ nhật, hay chăm sóc một nhóm tín hữu trong khu vực, hoặc ủng hộ cho những người đang rao giảng lời Chúa, vân vân. Dầu việc đó là gì, các bạn cũng sẽ kinh nghiệm được sự thỏa lòng khi làm công việc Chúa kêu gọi các bạn. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 15: Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm cho sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Thật là một điều tốt lành khi chúng ta liệu trước được tương lai. Cơ đốc nhân có được những ngày tốt lành sẽ đến. Theo quan điểm con người, tương lai rất là đen tối. Dù con người có tiền bạc, có địa vị cao, nhưng điều đó chưa bảo đảm được tương lai. Nhiều người rất bi quan về tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đang ngự trị trên ngôi. Ngài sẽ thực hiện chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban tương lai vinh hiển cho con cái Ngài. Và chúng ta ngợi khen Chúa, hallelujah, về điều đó. Và trong Roma, đoạn 11 câu 16 nói tiếp: Và nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh. Và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. Các bạn có thể nhớ lại ở trong sách Dân Số Ký, Đức Chúa Trời nói: Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Trong Dân Số Ký, đoạn 15 câu 21. Bột nhồi dùng để làm bánh. Một phần của bột nhồi này được dâng lên cho Đức Chúa Trời để biểu tượng cho tất cả những phần còn lại cũng được chấp nhận. Những trái đầu mùa này là để đề cập đến quốc gia Do Thái trong thời kỳ ban đầu, như là Abraham, Isaac và Jacob. Họ là những người tổ phụ của dân Do Thái. Chữ thánh trong câu này không phải đề cập đến bản chất đạo đức, nhưng nói đến sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nếu một chút bột đầu tiên đó được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, còn cả mùa gặt thì sao? Từ khi Abraham, Isaac và Jacob được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, còn cả quốc gia thì sao? Các bạn thấy rằng nó cũng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bỏ quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 17: Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive quang được tháp vào chỗ nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive. Các bạn và tôi đang hưởng được nhiều phúc lợi bởi quốc gia Do Thái. Đó là lý do mà tôi không tham dự vào bất cứ tổ chức nào chống lại người Do Thái. Tôi mang nợ nhiều từ nơi họ. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 18 và 19: Thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh sẽ bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ đó. Cây olive là hình ảnh của quốc gia Do Thái, và cây olive quang là hình ảnh của hội thánh. Trong mọi sự các bạn và tôi có được bắt rễ trên sự kiện Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, Isaac và Jacob, và từ quốc gia Do Thái, Đức Chúa Trời đưa Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thế gian và trở thành cứu Chúa của chúng ta. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 20 nói tiếp: "Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi." Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết là dân Do Thái bị để qua một bên vì sự không tin của họ. Hỡi các bạn là những cơ đốc nhân thân mến, các bạn không đứng được trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ công trạng của mình hay vì cớ đời sống tốt của các bạn. Các bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên một nền tảng duy nhất, đó là đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giờ đây, Phao-lô có một lời cảnh giác. Ở trong sách Roma đoạn 11 câu 21: "Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa." Đức Chúa Trời không tiếc quốc gia Do Thái khi họ bội đạo, vì thế Ngài sẽ không tiếc hội thánh khi hội thánh bội đạo. Tôi tin rằng, với hội thánh nào chỉ xây dựng trên triết học hay trên lễ nghi như hội thánh tại Laodice được diễn tả trong Khải Huyền đoạn 3, thì sẽ rơi vào cơn đại nạn. Với trái đầu mùa này, Chúa nói với hội thánh Philadelphia: "Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất." Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10. Chúa sẽ gìn giữ hội thánh này khỏi cơn đại nạn. Đây là hội thánh mở rộng cửa để rao giảng lời của Chúa. Thưa các bạn, tôi thuộc về hội thánh như thế, và tôi tin rằng các bạn cũng thuộc về hội thánh như vậy. Đó là một cơ thể không thể thấy được của những người tin nhận, và đây là hội thánh sẽ được cất lên để gặp Đấng Christ, và tiếp theo đó là thời kỳ đại nạn. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đến sự tái lập của quốc gia Do Thái và sẽ đem đến những phước hạnh. Trong sách Roma đoạn 11 câu 22: "Vậy, hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm ngặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi sẽ bị chặt." Đây là những lời mạnh mẽ. Phao-lô kêu gọi dân ngoại hãy nhìn xem hai thí dụ. Dân Do Thái đã khước từ nên đã chứng kiến sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Còn dân ngoại đã trở về cùng Đức Chúa Trời vì sự nhân từ của Ngài được bày tỏ. Ngày nay, hai phương diện của Đức Chúa Trời cũng được tỏ bày. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời chống nghịch với tội lỗi khi khước từ Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời đối với những người tin cậy nơi Đấng Christ. Phao-lô không có một bức tranh đầy đủ về sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời với dân Do Thái. Cho đến thời kỳ sau này, lịch sử của dân Do Thái trong việc thành Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên là một câu chuyện rất kinh khủng để cho họ thấy rõ rằng với sự trừng phạt, sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với một cái dân phản nghịch và bội lời giao ước của Ngài. Thưa các bạn, xin đừng đùa giỡn với ân điển của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong gia đình của Ngài và ban chúng ta nhiều đặc ân quý báu. Tiếc thay, sau 2000 năm, hội thánh của dân ngoại cũng thất bại như dân Do Thái trước đây. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 23: "Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào." Vì Đức Chúa Trời nhận dân Do Thái không vì công trạng, cũng thế, Đức Chúa Trời cũng có thể tái lập dân Do Thái không bởi vì công trạng. Đức Chúa Trời sẽ tái lập dân Do Thái trở lại, và trong Kinh Thánh Cựu Ước nói rõ ràng rằng dân Do Thái sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời lần nữa. Thí dụ như điều chúng ta được đọc ở trong sách Jeremy đoạn 23 từ câu 3 đến câu 8 nói chúng ta một lời tiên tri nổi bật về sự tái lập lại quốc gia Do Thái. Tiên tri Esai nói như vậy: "Ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta từ các nước mà ta đuổi chúng nó đến. Ta sẽ ban chúng nó trở về trong đồng ruộng mình. Chúng nó sẽ sanh sản thêm nhiều. Ta sẽ lập nên những kẻ chăn nuôi chúng nó thì sẽ chẳng sợ, chẳng hãi nữa và không thiếu một con nào, vì Đức Giê-hô-va phán vậy." Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đang đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu, dân Y-sên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh đấng ấy là Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên trong những ngày đến, bấy giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem cho con cái Israel ra khỏi đất Ê-díp-tô, nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Israel từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình. Tiên tri Sa-cha-ri cũng nói điều này: Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một mình, sẽ ở trong sự cay đắng như người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong Sa-cha-ri đoạn 12 câu 10. Đây là sẽ là ngày đại lễ chuộc tội. Họ sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, và Đức Chúa Trời sẽ cứu họ như Ngài đã cứu chúng ta. Thật đây là bởi sự nhân từ và ân điển kỳ diệu lớn lao của Ngài. Và trong sách Roma, đoạn 11 câu 24. Nếu chính ngươi bị cắt khỏi cây olive quang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ bị tháp vào cây olive mình. Phaolô tiếp tục dùng hình ảnh cây olive để giải bài. Cây olive tức là dân Israel, với Abraham là gốc. Một số nhánh bị chặt khỏi, quốc gia này bị khước từ, Đức Chúa Trời tháp dân ngoại vào, nhưng không phải họ được vào đó bởi nghi lễ của cựu ước. Chúa cắt bỏ dân Do Thái và tháp vào hội thánh, bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại. Họ được vào trực tiếp và ngay lập tức với Abraham bởi đức tin. Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều đó, thì có thể kết luận rằng Chúa có thể và sẽ lấy các nhánh nguyên và ráp vào. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ dân Israel một cách vĩnh viễn. Và trong sách Roma, đoạn 11 có 25. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần của dân Israel sẽ sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, khởi sự từ lúc họ được kêu gọi vào trong hội thánh. Trong sách Công vụ đoạn 15 câu 14 ký thuật rằng, Simon có thuật lại vào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoài, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Nó sẽ tiếp tục như thế cho đến ngày hội thánh được cất lên. Sự mù lòa và cứng lòng của dân Israel sẽ tiếp tục kéo dài khi nào hội thánh của Đức Chúa Trời còn ở dưới thế gian. Từ ngữ sự mầu nhiệm cần được giải thích. Trong thế giới cổ đại và trong thời kỳ Phaolô có nhiều tôn giáo rất mầu nhiệm. Ngày nay từ ngữ này cũng được áp dụng một cách phổ thông trong những câu chuyện bí mật hay là cho người bí mật. Từ ngữ này không được dùng trong Kinh Thánh theo cách đó. Trong Kinh Thánh Tân Ước, từ ngữ sự mầu nhiệm chỉ về một điều gì đó kín giấu nhưng nay được tỏ bày. Sự mầu nhiệm mà Phaolô đang nói đây được xác định là việc người ngoại được gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là một đề tài không được tỏ bài trong Kinh Thánh Cựu Ước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì được sống trong thời kỳ phước hạnh, vì chúng ta là người ngoại, không xứng đáng hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ chúng ta được hưởng ân điển của Ngài, được phép gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời, để nếm trải được ơn phước này. Và tôi mong ước rằng quý vị hãy đến với Đức Chúa Trời tiếp nhận ơn phước này cho chính mình. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.